Chúa đã sống lại rồi. Alleluia. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta vừa mới trải qua tuần Tam Nhật Thánh, những ngày để chúng ta tưởng niệm ngày cuối cùng bữa tiệc ly của Chúa với các môn đệ, và sau đó là cái chết ở trên đỉnh cao thập giá. Kết thúc của ngày thứ sáu là hình ảnh của tất cả mọi người im lặng ra về, và chúng ta tưởng niệm Chúa những ngày ở trong ngôi huyệt mộ. Một tảng đá to đã được lấp ngôi huyệt mộ. Thế nhưng ngày hôm nay thì tất cả mọi chuyện đã thay đổi. Những người phụ nữ rất đi từ sáng tinh sương đến mộ thì đã thấy tảng đá được vất qua một bên, chỉ còn ngôi mộ trống, và Đức Giêsu đã hiện ra để gặp gỡ các chị, và họ đã trở thành những người loan báo tin mừng Chúa sống lại cho các tông đồ. Madalena vẫn bực mang biệt danh là tông đồ của các tông đồ, vì là người loan tin Chúa phục sinh cho Phêrô và Gioan. Vâng, kính thưa cộng đoàn, có thể nói ngôi mộ trống là một cái biểu tượng về của quá khứ, là một biểu tượng nào đó trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Cách nào đó như ở trong bài đọc 2 chúng ta vừa thấy thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Cô-rinh-tô, Ngài sử dụng đến loại men cũ và men mới. Men cũ là gì? Anh em hãy loại bỏ cái men cũ, đó là lòng gian tà độc ác, để mang lấy men mới là lòng tinh tuyền chân thật và ăn mừng đại lễ. Ngày hôm nay chúng ta mừng biến cố Chúa sống lại, và mỗi người chúng ta cũng ghi nhận là chúng ta đã đón nhận sự sống của Thiên Chúa trong bí tích thanh tẩy. Thánh Phaolô khẳng định anh em đã chết đi trong tội lỗi và sống lại trong Đức Kitô. Anh em mang lấy sự sống của Đức Kitô. Và Đức Giêsu ngày hôm nay khi phục sinh chứng tỏ Ngài chính là Đấng Mêsia, là Đấng Thiên Sai và là Thiên Chúa. Ta có thể trao ban sự sống của ta và chính ta sẽ có thể lấy lại. Thiên Chúa cho Ngài trỗi dậy từ nơi mộ là dấu hiệu để khẳng định Ngài là Thiên Chúa. Bài đọc 1 chúng ta trích trong sách Tông đồ Công vụ, lời Thánh Phêrô lược tóm cuộc đời của Đức Giêsu. Ngài được đầy Thánh Thần, dùng quyền năng Thánh Thần, được sức dầu tấn phong, đi đến đâu thi ân giáng phúc đến đấy. Rồi sau đó dân Do Thái tại Jerusalem này đã treo người lên cây gỗ mà giết đi. Thiên Chúa đã cho người trỗi dậy và hiện ra với chúng tôi để chúng tôi trở thành nhân chứng rằng là Ngài được đặt làm thẩm phán để xét xử mọi người. Tất cả những ai tin vào Người thì nhờ danh Người được ơn tha tội. Vâng, thưa cộng đoàn, Đức Giêsu sống lại, Ngài trở thành Adam mới của một nhân loại mới. Ca đoàn phần đáp ca nói đến bài Hôm nay là ngày Thiên Chúa đã tạo thành. Nếu ngày xưa Adam vì phạm tội nên tội lỗi đã đi vào trong trần gian, thì Đức Giêsu ngày nay nhờ sự vâng phục của một người, ân sủng được ban trào tràn hơn nữa. Tất cả mỗi người chúng ta đón nhận sự sống của Chúa qua bí tích rửa tội. Trong đó tất cả mọi tội lỗi lầm, tội lỗi của chúng ta được thanh tẩy. Chúng ta đón nhận sự sống mới từ chính nơi Thiên Chúa. Và bên cạnh đó là chúng ta đón nhận, chúng ta cũng được sống lại qua bí tích hòa giải. Khi mỗi lần chúng ta sai lầm trở về với Chúa, hòa giải với Chúa, hòa giải với anh em, lại đón nhận sự sống của Thiên Chúa. Còn hơn thế nữa, Ngài còn thể hiện sự sống đó một cách cụ thể trong bí tích thánh thể. Mỗi ngày kể từ ngày nay khi Đức Giêsu phục sinh, thì ngày thứ nhất trong tuần trở thành ngày hội họp của tất cả những anh em tín hữu. Ngày mà chúng ta gặp gỡ Cha của chúng ta trên trời, ngày mà chúng ta đến điểm hẹn để gặp Đức Kitô phục sinh, ngày thứ nhất trong tuần Ngài hiện ra với các tông đồ. Và cứ như thế, mỗi thánh lễ lại một lần nữa chúng ta tuyên xưng Ngài đã sống lại và trong vinh quang Ngài sẽ lại đến. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta cũng nhớ lại mỗi người chúng ta được Chúa kêu gọi để bước vào trong cõi sự sống mới. xin giã từ quá khứ, giã trừ cái tội lỗi, giã trừ tất cả những men cũ, lòng gian tà và độc ác, để sống trong sự sống của Thiên Chúa. Đức Giêsu khẳng định, khi anh em tuân giữ lời Thầy, thì Thầy và Cha Thầy đến ở trong người ấy. Còn Thánh Phaolô trong thư Côlôse nhắc nhở cho mỗi người chúng ta, anh em làm gì, nói gì, tất cả hãy làm nhân danh Đức Giêsu, nhờ người để tuyên xưng niềm tin vào Chúa Cha. Và cuối cùng thì như Thánh Phaolô, ngài lời nói có thể nói là kết tụ chọn lựa lý tưởng cuộc đời của ngài mở ra cho tất cả mỗi người chúng ta. Xin cho chúng ta theo gương của Thánh Phaolô để có thể nói lên rằng tôi sống không còn là tôi sống mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Vâng, nếu Đức Giêsu không sống lại thì chúng ta là những người thật bất hạnh. Nhưng ngài đã sống lại rồi, nên trong mỗi thánh lễ chúng ta tuyên xưng niềm tin của chúng ta vào Đức Kitô là trung tâm niềm tin. Tất cả mọi việc chúng ta làm đều nhờ người, với người và trong người. Nhờ vào ân sủng của người và chúng ta làm mọi việc đều có một Đức Giêsu, ngài ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế để làm với người. Và làm trong người là bởi vì chính Đức Giêsu kết hiệp và đồng hành với chúng ta. Chúng ta cũng được kêu gọi qua việc hiệp lễ để đón nhận sự sống của Chúa một cách rất cụ thể, đón mình máu của ngài trong cuộc đời của chúng ta. Xin máu thánh của Chúa cũng thay đổi cái dòng máu đen xì của mỗi người chúng ta để trở thành là những con người luôn sống bằng sự sống mới của Thiên Chúa, thể hiện bằng việc yêu thương như chính ngài đã yêu thương. Qua biến cố phục sinh, chúng ta hiểu được mầu nhiệm của thập giá. Từ nay thập giá trở thành niềm vinh dự của chúng ta. Thập giá không phải là một điều gì đáng sợ. Thập giá chính là lộ trình của tất cả những người môn đệ Đức Giêsu qua việc bổn phận vác thập giá mỗi ngày theo chân Chúa. Và như thế tất cả những khó khăn, những vất vả trong cuộc sống và kể cả cái chết cũng là con đường mở rộng cho mỗi người chúng ta để đi vào trong cõi hằng sống. Đức Kitô qua cái chết đã tiêu diệt thần chết và mở cho chúng ta con đường sự sống. Xin cho chúng ta đón nhận sự sống của Thiên Chúa, sống bằng sức sống của ngài, và xin ngài hiện diện nơi mỗi người chúng ta để tiếp tục thực hiện công trình cứu độ ngày hôm nay.